lại phần toàn điều ra chẳng lại hướng dài tháng từ say đại đi đại đi con lại đời người đi nước cứ say lại đạo chân thường tình thức ta thân thân thanh thức hiền minh nhưng thương cứ cho tình ta hòa làm bao tình hiền nguyện
Yeah. Nam mô Bụt Thầy nhé. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Phật. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Pháp. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tăng. Con và con nguyện học con thành kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh cùng chư tôn đức. Con kính lạy quý bà quý cô chú nữ. Kính chào tất cả quý đạo hữu. Hôm nay là ngày thứ bảy 29/11 năm 2014 dương lịch, nhằm ngày 8 tháng 10 âm lịch năm Nhâm Ngọ. Di thức truyền họ giới pháp sẽ mở đầu chương trình sinh hoạt trong ngày. Kính mời quý Phật tử nào muốn thọ bát xin chuẩn bị cùng huệ ngọc các bậc xin giới. Nam mô Bụt Thầy nhá. Thay mặt quý Phật tử, chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa Minh Hạnh từ bi truyền tăng quy và bát giới cho chúng con. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô An Tha, Bụt Ca Tát Ma Văn Phạn Tri, สิตะระเมนาตาอัตถังรัตตังนาจัตตังอุปุสัตตังยะจามะดิจิยัมดินายังสังเจสิตะระเมนาตาอัตถังรัตตังนาจัตตังอุปุสัตตังยะจามะปัจจิยัมปิมะยังสังเตภิสักระณีนัตตะอะอะสังยัสสะนาจัตตังอุปุสัทธังยะจามะNgưỡng bạch chư tôn đức, chúng con xin thọ trì tam quy và ba quan trai giới. Lần thứ hai, chúng con xin thọ trì tam quy và ba quan trai giới. Lần thứ ba, chúng con xin thọ trì tam quy và ba quan trai giới. Kính mong quý ngài lân mận trao truyền quy giới cho chúng con.
Nhạc mô tát sa pa ra va tu a ra ha tu Samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cũng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh biến tri.
Nam mô Tát Sa Ta Ca Va Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Phu Ta Sa. Nam mô Tát Sa Ta Ca Va Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Phu Ta Sa. Nam mô Tát Sa Ta Ca Va Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Phu Ta Sa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh biến tri.
Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Đệ tử nguyện quy y Phật.
Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Đệ tử nguyện quy Phật.
Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Đệ tử nguyện quy y Pháp.
Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Đệ tử nguyện quy Pháp.
Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Đệ tử nguyện quy y Tăng.
Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Đệ tử nguyện quy Tăng.
Duttiyammi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Lần thứ hai, đệ tử nguyện quy y Phật.
Duttiyammi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Lần thứ hai, đệ tử nguyện quy Phật.
Duttiyammi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Lần thứ hai, đệ tử nguyện quy y Pháp.
Duttiyammi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Lần thứ hai, đệ tử nguyện quy Phật.
Duttiyammi Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Lần thứ hai, đệ tử nguyện quy y Tăng.
ุติยัมปิสังฆังสรณังยัจฉามิหลังที่ให้ได้ถึงเวียงกุฏัง
ปัจจิยัมปิบุตรหังสรณังยัจฉามิหลังที่ 3ได้ถึงเวียงวิอิสัต
อาจียังดีปุชังสารนังยักยามีหลังคือบ้าได้ตื่นเวียงกุยฝาก
อาจียังดีธรรมังสารนังยักยามีหลังคือบ้าได้ตื่นเวียงกุยฝาก
อาจียังดีธรรมังสารนังยักยามีลังคือบ้าได้ถึงเมืองกุยฟาบ
ปฏิยามดีสังฆังสารนังราชามิลังคือบ้าได้ถึงเมืองกุยฟัง
ปฏิยามดีสังฆังสารนังราชามิลังคือบ้าได้ถึงเมืองกุยฟัง
ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปดังสมาติยาอัมมิเดตุนิยยืดย้อยคำสักคำ
ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปดังสมาติยาอัมมิเดตุนิยยืดย้อยคำสักคำ
อาดินนาดานาเวรมานีสิกขาบดังสมาธิยาอัมมิเดตุนิยยืดย้อยคำสักคำ
อาดินนาดานาเวรมานีสิกขาปดังสมาธิยาอัมมิเดตุนิยยืดย้อยคำสักคำ
ปรมัจจริยาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามมิเดตุนิยยืดย้อยคำสักคำ
ปรมัจจริยาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามมิเดตุนิยยืดย้อยคำสักคำ
มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามมิเดตุนิยยืดย้อยคำนอยย้อย
มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามมิเดตุนิยยืดย้อยคำนอยย้อย
สุราเมรยมัจจปมาดัคคานาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามมิเดตุนิยยืดย้อยคำอุ้งรูปะกัจจไ
สสุราเมชยมัจจปมาดัคคานาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิเดตุนิยยืดย้อยคำอุโสปะจัตจัตสาย
วิกาลภูชนะเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามมิเดตุนิยยืดย้อยคำอังฟีเถย
วิกาลภูชนะเวทมณีสิกขาปดังสมาธิยามิเดตุนิยยืดย้อยคำอังคีถอย
นัจจิตะวาริตะวิสุกะสัตตะมะลา ගන්තවිලේපන ධාරණ මණ්ඩන විකූතන ථාන වේරමණී සික්ඛාබදං සමාතියාමි. Đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức.
Na cha di ca hòa di ca vi su ca ta sa na ma na gan hằng di lệ pa na ha ca na man da na vi su da na ha na we cha na ni si ca pa chang sa ma di ya ni. Đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức.
Uccasiyana Mahasiyana Veramani Sikhabadam Samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tọa cao sang.
Uccasiyana Mahasiyana Veramani Sikhabadam Samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tọa cao sang. Ít năng thất thần gác pháp lành, nà khát tăng phút tháp tăng nhát tăng. Úc bồ sát thần ít mạnh cha đắc tình, ít mạnh cha đi qua sàn. Sàm mà đi qua à biết cách chích tâm sàm mà đi ra mi. Chúng con nguyện sinh thần nguyên trì ba quan trai giới mà Đức Phật đã giáo truyền trọn ngày nay và đêm nay. Nguyện bung bồi căn lành giải thoát trong ngày vị sai.
Chị mai ni a pa si kha ba da ni u po sa ta chi va la che na i man cha ra ta i man cha di ba sang pa su kang ka ta wa Apamadena Sammarakitappang. Chư Phật tử đã thọ tam quy và bát quan trai giới hay chân chánh nghiêm trì trọn ngày nay về đêm nay chẳng nên nghĩ vui.
A Ma Sang Ti. Dạ chúng con xin thành kính phụng hành.
Sīlena sukatanyanti, sīlena sukasambara, sīlena nikotanyanti, tasma sīlam visodhaye. Người giữ giới hằng được phú túc, mạng chung thọ sanh lạc cảnh là thắng duyên chứng đắc niết bàn. Do vậy hành giả nên dốc lòng trì giới tịnh thanh.
Ta thu ta thu lành thai. Phật là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật bảo từ ân, nguyện lời chân thật ta thành thanh thiết. Gieo năm Phật trọn niềm tam hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh. Từ thân thầu ý khởi sanh, ngưỡng mong Phật bảo đức làm từ dung. Pháp là nơi nương nhờ tôi thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Pháp bảo chân chân, nguyện lời chân thật ta thành thân chia. Gieo năm Phật trọn niềm tam hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Pháp bảo đức lành từ dung. Tăng là nơi nương nhờ tôi thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Tăng bảo tình thanh, nguyện lời chân thật ta thành thân thiên. Gieo năm Phật trọn nghiệp tam hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh. từ thân hậu y thời sanh, ngưỡng mong tăng bảo đức lành từ dung.
Bhagavato sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba bhutana bhavena sada sati bhavantu te. Bhagavato sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba dhammana bhavena sada sati bhavantu te. Bhagavato sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba sanghana bhavena sada sati bhavantu te. Tất cả hạnh phúc hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn.
Ta thu lành thai. Nam mô Bích Thai Chà. Chúng con thành kính lãnh lễ và thành kính tri ân thượng tọa Minh Hạnh đã từ bi thay mặt chư tăng cai kiền Đắc Quang Cai Giới cho hàng Phật tử chúng con sáng hôm nay. Nam mô Bích Thai Chà. Xin mời MC tiếp tục từ bài học hôm nay. Nam mô Bích Thai Chà.
Xin cho chú sư thông lệnh thề và chúng con thân tâm kính tri ân mời đức Minh Hạnh và chúng con kính tri ân cô Huệ Ngọc Trúc Lan nhân. Nam mô Phật Thầy Giả. Đây là chương trình phương pháp Buddha Thân Nga trên Bồ Tát 12 giờ. Giờ Việt Nam 8 giờ đến 10 giờ 30 tối. Giờ Houston 10 giờ đến 9 giờ 30 sáng. Giờ New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng. Giờ Cali 5 giờ đến 10 giờ 30 sáng. Giờ Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều. Giờ Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ sáng. Còn hết Tây Ban Nha, thành kính lần này chỉ công đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ Bảy, ngày 29 tháng 11 năm 2014 Phật lịch 2558, đề tài hôm nay giới thiệu chính tập Chitani Pata chương 4 phần 8 98 kinh Vasita sẽ do thượng tọa Pháp Tân Từ Bi Hoàng Hiền giảng dạy. Mở đầu chương trình, chúng con xin thành kính đảnh lễ và cung thỉnh thượng tọa Giác Đẳng Từ Bi Hoàng Hiền trình nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thà Giá.
sang là một thời gian. Xin được lấy ra khi tôi biết rằng tôi cảm thấy gì. À, thứ gì sáng nay chúng tôi đang ở tại thị trường để lấy cái tài liệu viết xong và chỉ có rồi tân chúng ta cũng đi một cái chuyến xe khác để ra thị trường mua đồ bằng. Hôm nay có lẽ là sẽ là chủ tịch ý là sẽ có tân cũng sẽ không bao gồm được. Bây giờ thì chúng tôi đang ngồi ở cổng chờ lấy máy bay. Chúng tôi đang ở cổng chờ lấy máy bay cho đó. Ở đây chúng tôi không nói lớn được. Quý vị quan hệ để cho quý vị nghe nhỏ quá. Chờ quý vị nghe nhỏ quá. Quý vị có nghe được chưa? Xin lỗi, quý vị có nghe được không? Dạ vâng. Trong suốt trong cái tuần lễ vừa qua, chúng ta cũng đi qua một số những Phật ngôn, những Phật ngôn đó Đức Phật này đặc biệt lưu ý là một vị. Dạ thưa quý vị, chúng tôi đang ở thị trường, cho nên chúng tôi không có nói lớn được. Dạ, do đó quý vị chịu khó nghe giúp, tại vì chúng tôi đang ở phía trường. Ở đây thì chúng ta có thể nói thêm về với một người đang đi học đó, thì chỉ có hai cái hiện tượng, một là siêng học, hai là lười học. Nhưng mà khi mà một khi mà công việc học đã hoàn tất rồi, ra trường rồi, thì cái chuyện mà xin học hay là đi học nó không còn đã thành vấn đề nữa. Thì cũng tương tự như vậy trong đời sống hàng ngày của chúng ta, thì đặt vấn đề là thiện là ác. Nhưng khi một vị đã vượt lên trên thiện ác, thì dĩ nhiên đời sống vị đó không có rơi vào ác nghiệp, nhưng vị đó cũng hoàn toàn không có tạo tác tăng thêm cái thiện nghiệp. Và vì vậy hình ảnh của một vị không tạo thiện ác là hình ảnh của một vị hoàn toàn giải thoát. Và cái tâm của giải thoát này gọi là tâm kiết giác hay là tâm tố, là tâm biết làm thôi chứ không có hưởng quả. Ở đây chúng ta cũng cần phân biệt là có nhiều người nói rằng nếu vấn đề thiện ác không ảnh hưởng đến gì các vị hoàn toàn giải thoát nữa, thì có nhiều người quan niệm rằng khi một vị đã hoàn toàn giải thoát không còn chấp nữa, thì vị đó tự tại muốn làm gì cũng được. Hình ảnh mà tiêu biểu thường là hình ảnh của Tế Điên Tăng ở tại Trung Hoa. Vị này được xem là một vị có trình độ giải thoát rất là cao. Nhưng mà thưa quý vị, một cái hình ảnh của một vị hoàn toàn giải thoát ở trong kinh thì rất là khác với hình ảnh của Tế Điện Tăng. Một vị đã được lên thiền ác thì chắc chắn không làm bất cứ một điều gì gọi là cái sở hành bất thiện, và ngay cả khi quý vị đó làm những việc thiện như là thuyết pháp hay là hỗ trợ cho chúng sinh khác bằng cách này hay cách kia thì cũng không có tạo quả, mà bởi vì cách bị tạo bằng cái tâm của tâm cái đi á, cái giá này chưa nghèo thì được sự dịch là tâm hạnh hay là tâm tốn, tức là nội tâm chỉ có làm chứ không có kết quả. Bởi vì theo giới thiệu dịp báo đó, thì tất cả những hành động thiện hay bất thiện là chủ quả đó. Thì cái tâm mà làm việc được, nó phải có cả giống của vô minh và ái, cho dù nó là thiện hay bất thiện thì mới tạo quả. Một vị đã vượt lên trên thiện ác ở đây, tức là trở thành một vị với cái tâm hoàn toàn vắng lặng, không có vô minh và ái nữa, không có mầm mống luân hồi, không tạo những cái quả của việc nữa. Và trong cái câu hôm nay mà Đức Phật này đặc biệt dạy về sự thanh tịnh, thì Ngài giờ quý vị có thể chờ chút thứ một phút kìa, quý vị chờ chút thứ một phút. quý vị, chúng tôi xin lỗi với phụ nữ và giai đoạn trong gì đó. Thì khi mà chúng ta nhìn vào cái hình ảnh của một bậc mà hoàn toàn giải thoát, vượt lên khỏi phiền não đó, đôi khi chúng ta sẽ rất là ngạc nhiên. Bởi vì bản thân của chúng ta khi tu tập chính là dựa vào công đức tạo các thiện nghiệp để được hưởng phước đề hiểu bước kia, cái rồi là thiện, cái rồi là thiện nghiệp của chúng ta, thì nó cũng được hình đức nó tiếp tục luân hồi, mà luân hồi ở thật lạc ảnh rồi luân hồi thì nó vẫn còn là luân hồi. Chúng tôi muốn mời với sự tử của hiện lắng nghe một câu chuyện về một vật công giả giải thoát. Và sau khi nghe xong thì chúng tôi sẽ trở lại. Sau khi chúng tôi lên máy bay, chúng tôi sẽ dùng wifi của máy bay để trở lại với quý vị. Không biết là quý đạo hữu có sẵn sàng để đọc bài này chưa? Nếu quý vị Phật tử đã sẵn sàng đọc bài này thì xin quý vị Phật tử quan hệ cho chúng tôi biết. Chúng tôi sẽ mời quý vị. Sáng hôm nay thì quý vị thì tôi phát tin thì tôi sẽ không giảng được, tại vì thì tôi đang trong phi trường bận rộn với việc check in, thì tôi sẽ không có vào. Tôi cứ thực sự có thể chờ đợi trong giây lát. Câu chuyện mà chúng tôi có đọc chú chị nghe là câu chuyện của ngài Thất Ba Lát. Ngài Tathapala là một thanh niên lớn lên ở trong gia đình giàu có đầy đủ xa hoa vật chất. Khi mà ngài đi xuất gia rồi thì về nhà gặp cha mẹ, được cha mẹ cũng khuyên ngài đừng mà tu tập nó có nhiều vậy, con hãy về để thọ hưởng dục lạc trần gian, và với đầy đủ tài sản con hãy bố thí, hãy làm phước giống như mình muốn. Chúng ta sẽ nghe được câu trả lời của tôn giả Thapala ở trong một cái trường học tư đối sức phát triển, mà ở đó làm sáng như cái hình ảnh thế nào là một bậc thánh vượt lên trên khỏi thiền ác, vượt ra ngoài khỏi cái khái niệm về chi tiết của đời sống. Chúng tôi muốn hỏi là vị thượng tướng quý vị đã sẵn sàng đọc chưa? Nếu quý vị sẵn sàng xin quý vị phụ tử quan hệ xin chúng tôi biết, và mời cô biết tập hành nha.
Đây chúng con thành kính đến đây và tri ân chúng con rất cảm rất nhiều đã từ bi hoan hỷ nhìn nhận bài học. Nam mô Phật Thầy Giả, Nam mô Tham Giả, Nam mô Sang Thầy Giả. Con biết tâm nhà thành kính đến đây sư trưởng và thượng tọa Đức Tấn để đức minh hạnh cùng quý chư tôn đức tăng ni. Con thành kính đến đây quý bà quý cô tu nữ và kính chào quý cô bác anh chị. Sau đây con xin đọc bài đọc trường đường vào nội tâm của Thích Nhật Trí Hạnh. Phương đoạn 25. Lạy cha Hoa Lạc, khi Đức Phật Di Hóa tại xứ Khu Trú, đến thị trấn Thu La, dân chúng đồng đại cho đến ít bái người để nghe thuyết giảng. Bây giờ trong hội chúng có thanh niên tên là Lạy Cha Hoa Lạc, con trai của một gia đình thượng tộc giàu có nhất vùng. Sau khi nghe pháp suy nghĩ, như ta hiện lời Thế Tôn dạy, thì ở nhà thật khó thực hành đời sống phạm hạnh một cách viên mãn, hoàn toàn trong sạch như vỏ. Vậy ta hãy cạo bỏ sâu tóc, đập áo kêu xa, xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Nghĩ như vậy xong, sau thời thuyết pháp của Phật, sau khi hội chúng định lệ Phật mà đi về, thanh niên ấy đến bên Đức Thế Tôn, xin ngài xuất gia tu học. Đức Thế Tôn, như con được hiểu lời Thế Tôn dạy, thì tại gia thức không dạy gì sống, đời sống phẳng hạnh một cách viên mãn, hoàn toàn tránh sạch như vỏ ốc. Có muốn từ bỏ chú tóc, mặc áo ca sa, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn hãy cho con xuất gia, chỉ sự hướng dẫn của Thế Tôn. Nhưng này thanh niên, con có được cha mẹ bằng lòng cho xuất gia chưa? Bạch Thế Tôn, con chưa được cha mẹ bằng lòng. Này thanh niên, Như Lai không cho xuất gia, nếu cha mẹ không bằng lòng. Bạch Thế Tôn, vì con sẽ làm những gì cần thiết để cha mẹ bằng lòng cho con xuất gia? Lạy cha Hòa La, định lễ Phật cho thầy, xin cha mẹ. Thưa ba má, con muốn tạo bỏ cho tóc, sạch áo kẹt xa, xuất gia từ bỏ gia đình. Xin ba má thì bằng lòng cho con xuất gia. Khi nó nghe nói vậy, ông bà Phú Hộ bảo: Vậy con đừng ăn nắm dạy dụ. Con là đứa con duy nhất của bà má, được nâng niu như vàng ngọc từ tấm đấy. Lẽ nào ba má để cho con xuất gia? Cũng chỉ nhà ta tầng nẻ hộp xoàn kim cương chất đóng, bao nhiêu của chim của mật tội, tài sản mấy đời tổ tiên để lại, tất cả đều dành cho con. Con hẹn chơi thỏa thích, rồi muốn tu thì bố thí làm phước là được rồi. Con chưa biết gì đến sự gian khổ, làm sao ba má để cho con sống đời khổ hạnh được? Ba má không bao, không bảo gì cho con xuất gia. Sau ba lần năn nỉ không được chấp thuận, lại cha bèn nằm lăn ra giữa nhà, tuyệt thực với ý định, ta sẽ chết ở đây nếu không được xuất gia. Hai ông bà đưa cơm cháo gì đến, lại cha cũng nằm bất động. Một ngày, hai ngày, ba ngày, rồi bảy ngày trôi qua. Cha nhất định không ăn uống, không cục cự. Mặc cho cha mẹ đang nghĩ khuyên lơ, thân thể chàng là yếu lã, mắt lờ đờ như người hôn mê sắp chết. Ông bà Phú Hộ đành hoãn, đến cầu cứu những người bạn trẻ của con. Này các cháu, lại cha Hoa là đời đi tu. Cha bác không cho, vì nó tuyệt thực nằm vạ cả ra một ngày tuần, cả ra một tuần lễ. Ngay chẳng chịu ước mít mấy lần chi cả. Các cháu hãy đến đang nghĩ nó ăn uống trở lại dùm. Hãy khuyên nó bỏ ý định xuất gia. Các thanh niên làm thành đời, đến đêm lại cho Hoa là để khuyên nhủ. Nhưng sau năm bảy lần thức phục, cha vẫn nằm bất động, thế thế nguy. Họ đề nghị với ông bà Phú Hộ: Thưa hai bác, chúng cháu thấy rõ lại cha để nhất quý thể điện của mình, không thể chết. Vậy hai bác nên bằng lòng cho ông ta xuất gia. Hôm nay, thỉnh thoảng, hai bác còn gặp lại được. Nếu không, hai bác đành vĩnh viễn mất người con. Hai ông bà đành chấp thuận, đến nói với mẹ cha: Thôi, con đã nhất quyết thì ba má cũng chịu lòng. Nhưng đi tu, thỉnh thoảng phải về nhà thăm ba má và mấy người vợ mới cưới của con, kẻo chúng nhớ tội nghiệp. Lại cha mở bừng mắt ngồi dậy dậy, chưa lại ăn uống. Sau khi lấy lại sức, chàng từ dạ cho mẹ ra đi, đến chỗ Phật chúng. Bạch Thế Tôn, con đã được cha mẹ cho phép xuất gia. Xin Thế Tôn hãy cho con xuất gia tu phẩm hạnh. Đức Phật nhận lời cho thanh niên tỏ tốc, tập áo ca sa. Họ đại giới, theo ngài về ở tỉnh, sáng chỉ riêng, nước xá vệ. Tôn giả đại tra tinh tiến, tu học, ưu thích về sống độc cư, không phóng dật, nhiệt tâm, tình cận. Chẳng bao lâu, đã đạt đến quá cánh cao thủ của đời phạm hạnh. Vì quá cánh này, mà nhận thiện gia nam tử, từ từ bỏ gia đình. Ấy là quả vị la hán, vì ấy biết sanh là tội, phạm hạnh đạt thành, những việc nên làm đàn làm, không còn phải chạy lui cuộc đời này nữa. Một hôm, tôn giả tiến định lễ Phật. Bạch Thế Tôn, nếu ngày cho phép, con sẽ xin trở về ngôi làng cũ. Đức Phật quan sát biết, tôn giả bây giờ đã có thể trở về. không có gì nguy hiểm cho vận hạnh như ngày dậy. Lạy cha, ngươi có thể làm những gì ngươi nghĩ là phải thời. Sau khi đành lệ đứng đạo sư, tôn giả lạy cha thu xếp lên đường đến thị trấn Thôi La. Tôn giả tụng tự quốc thực. Khi đến nhà cha mẹ, tôn giả ôm bác đứng ngoài cổng. Thoáng thấy bóng chiếc cà sa, ông phú hộ chưa kịp nhìn kỹ để lợi dụng huy đình nghĩ. Khi là một sa môn chọc đầu tới ân sinh, vì những người đó mà đứa con độc nhất của ta phải bỏ nhà ra đi điền điệp. Nay còn tới đây báo hỏi cái gì? Rồi không thèm nhìn ra, ông quát tháo. Ngày xa ra, ngày xa môn chỗ đầu kia, thì đi đi. Ta không muốn nhìn cái mặt mo ấy, đi cho mau, đi cho khuất con mắt của ta. Công giả lặng lẽ ôm bác tiếp tục đi. Chợt, từ ngõ sau nhà, người tỷ nữ bưng lời cháo đi đổ. Công giả hỏi, ngày kỳ, chị bưng cái gì thế? Tôi đem lời cháo, ăn còn thừa, từ bữa qua, đi đổ vào thùng rác ngoài lộ. Xin chị hãy đổ vào bác của bình tăng cũng được, khỏi phải đi xa cho nhiều. Càng tốt. Khi người nữ tỳ tiến gần để chúc cháo vào bác tôn giả, cô ta nhận ra đôi chân quen thuộc, tấm bạo nhìn lên tay, mặt, thì rõ ràng là việc giữ chủ ngày xưa, không còn làm gì nữa. Nữ tỳ chạy vào nhà, thưa ông bà chủ, từ chị đã trở về lúc ngày kia. Bà phú hộ mừng rỡ, đâu, đâu, nếu thật như mày nói, thì mày sẽ được phần thưởng xứng đáng con ạ. Ông phú hộ cũng chạy ra, con ta đâu? Thưa tiểu chủ đang ngồi ăn bát cháo thừa ngoài kia. Lúc ấy, tôn giả đang ngồi tựa lưng vào một bức tường, mà dùng cháo, vừa xin được. Bà phú hộ nhìn kỹ đúng là con mình liền chạy đến khóc. Con đi là con, sao con về nhà mà không vào trong nhà của con? Để ngồi dập tiền, dập xá thế này, để ăn cháo bữa, cháo thiêu, thì vào nhà đi con. Thưa gia chủ, bần tăng không có nhà. Bần tăng có đến nhà của gia chủ, nhưng không nhận được bố thí, chỉ nhận được lời chữ nhật và sư đổi. Ông phú hộ cũng đã nhận ra, đèn túi lan nghĩ, này con. Con hãy về nhà, bà má sẽ dọn đồ ăn ngon lành cho con, đừng ăn cháo thiêu mà đau bụng. Thưa gia chủ, hôm nay việc ăn uống đã xong, để thì trưa mai con hãy nhận lời của ba má. Tôn giả im lặng chấp thuận. Ông bà phú hộ trở vào nhà đặng mưu tính kế. Ông nói, con ta đã về tới đây, phải làm sao để giữ chân nó ở lại. Đừng cho nó ra đi. Ngày mai bà Tết bảo với tôi phải học sức mà thuyết phục nó. Trước hết, bà hãy dọn cho nó một bữa ăn ngon lành. Có gà roti, có rượu ngon hảo hạng, đừng thiếu món gì. Cho con gì nữa? À, phải đem tất cả vàng bạc, kim cương, ngọc ngà, châu báu trong kho ra. Chất một đống về nhà cho thật cao, ngập mặt, ngập mày. Mày chỉ cho nó nhìn. Cho em biết, tài sản của mình là nhiều như vậy. Cái đó là phần biệt của mấy con dâu. Chúng nó đâu rồi? Bà hãy gọi chúng nó ra đây. Để chúng ra các con các việc. Khi các con dâu đến, ông phú hộ bảo. Này các con dâu, ngày mai chồng của các con về ăn cơm tại đây. Các con phải tận lực hợp sức cùng ba má để kéo nó ở lại. Đừng cho nó đi. Các con hãy trang điểm cho thật lộng lẫy huy hoàng. Hãy đeo vào đầu hoặc cổ hoặc tay hoặc chân. Những đồ trang sức mà ngày xưa phòng của các con nó uy nhìn. Thấy các con đeo. Hãy xếp nước hoa. Ví dầu thơm cho thật nhiều vào. Chất phấn, thoi son, bôi nhìn mắt, kẻ lông mày. Uống tóc cho nó dần xuống lên. Chấm lộ mũi rồi tay lên. Những cô dâu khúc khích che miệng cười. Thưa ba má, không có chấm lộ tay đâu ạ. Vậy thì các con hãy cứ làm cái gì các con nghĩ là hợp thời để quyến rũ chồng các con thì bằng được. rồi ông bà phù hộ đặt cho gia nhân trên giòn, cho hoàng nhà cửa, ngọc ngà châu báu được đem ra, chiếc ghế nhà một cấm, lấy màn che lại. Các cô vợ trẻ trang sức rộng rãi, như đào hát đứng thành một đống, cũng lấy màn che lại. Phú ông ngắm nghía toàn thể nhà cửa, vàng ngọc bạch và người tỏ vẻ chắc chí hài lòng. Thế là được, ngày mai cứ như vậy mà thi hành. Hôm sau, đến giờ, thọ trai, tôn giả ông bác từ từ tiến vào cổng. Ông bà đông đà cho mời. Khi tôn giả vào nhà, ông kể. Này các con, thì nhìn đây, ông kéo màn. Vàng bạc châu báu, cả đống đó, tất cả đều là của con. Con hãy để ở lại mà thụ hưởng, muốn chia cũng được. Sa thú, con đã thấy bàn tay của cô Tâm Nhiên. À, con kính mời à, cô lên đọc phần tiếp theo. Nam mô Phật Thầy nhé.
Thưa gia chủ, nếu gia chủ dành cái đống đó cho tôi, xin gia chủ một ốc cho ba bố may sẵn, tổng nó vào rồi mướn một hai ba chiếc xe vận tải chở nó ra ngoài sông lớn mà đổ ngay giữa dòng sông cho nó chìm sâu dưới đáy nước. Vì sao? Vì nó là nguồn gốc của tất cả khổ não đến với gia chủ. Tôi xin tạm ngưng một cái để hỏi quý vị là tôi đọc quý vị nghe rõ không? À, rồi tôi tiếp tục đọc tiếp nha. Ông phú hộ lại kéo cái màn che mấy bà vợ cũ ra. Các nàng chạy đến ôm chầm lấy tôn giả, khóc rằng kể lệ, ôi, chàng đi, bộ chàng không muốn mấy cô tiên nào trên đời nên đi tu để được lên trên đó phải không? Chàng đã bỏ bê chúng thiếp để mơ tưởng lên trời, ở với tiên, hu hu. Các chị không phải vì mục đích được sanh lên cõi trời mà bần tăng xuất gia tu phạm hạnh. Khi ấy các bà vợ cũ của tôn giả tự đấm ngực khóc lóc thê thảm. Ôi, cha mẹ làng nước đi. Chồng chúng ta bây giờ gọi chúng ta bằng chị. Ôi trời đất quỷ thần ơi. Rồi họ ngã lăn ra giữa nhà bất tỉnh nhân sự. Tôn giả nói với ông bà của họ, thưa gia chủ. Gia chủ muốn thí chủ ăn đồ thì thí chủ đi, chớ có phiền nhiễu bần tăng. Hãy ăn đi con yêu dấu, đồ ăn đã dọn sẵn. Thọ thực xong, tôn giả đứng lên nói bài kệ. Mày ngày mắt phượng mà chi, tốt tươi rồi cũng bột bì xương khô. Tâm rừng thâm ái sẵn lo, thân già chứa bệnh nấm mồ chờ ai. Nào mắt phượng mày ngày, khi thay quăng bỏ ra ngoài đồng quan, mưa xa gió cuốn phủ phàng, đóng tương vô chủ vỏ vàng trắng sỏi. Dễ da chứa đủ tâm hôi, lại con son khớp ra mời bệnh bao. Kẻ ngu mê hoặc hoang vào, như nay xa bảy người nào khác chi. Ai đà giải thoát sân si, cánh xa lưới ái, tình sâu tình si đâu còn. Bỉ đà bắt được nai khôn, ăn xong vừa đủ tẩu buôn vô rừng. Thổ săn ngơ ngác hết mừng, thì đành đập ngực vĩ vùng khóc la. Đọc xong bài kể tôn giả cáo từ, đi đến rừng Lộc Uyển, ngồi nghỉ trưa với một gốc cây. Khi ấy, vua sư Kuru bảo người hầu cận sửa soạn cho vua dạo rừng. Người hầu thấy tôn giả, liền trở về tâu. Tâu đại vương ngoài rừng Lộc Uyển, có vị sa môn đang ngồi, chính là con trai của gia đình thượng tộc ở thị trấn này, tên là Lại Tra Hòa Na. Vậy thay vì đi vào rừng, ta hãy đến thăm vị tôn giả ấy. Vô cùng người hầu đến rừng Lộc Uyển, chỗ tôn giả đang ngồi, vua cung kính đưa tấm nệm dắt ra mời. Xin tôn giả hãy ngồi trên tấm này, tấm này cho em, tâu đại vương, tôi đã có tọa cụ, đại vương hãy ngồi trên chỗ của đại vương. Bạch tôn giả, người đời thường xuất gia vì bốn sự suy vong, một là vì lão suy, hai là bệnh suy, ba là tài suy, bốn là thân suy. Như những người khác lúc trẻ thụ hưởng dục lạc đã đầy đủ chán chê, đến khi già không còn ham muốn gì nữa và cũng đã đến sức lực, hết sức lực mới vô chùa nghỉ, đó là lão suy. Lại như người rồi có những người làm ăn thất bại hoặc đánh số đề bị phá sản, đổ nợ đổ nần, không thể gây dựng lại được, bèn chán nản vô chùa, xin gửi tấm thân tàn, sống đó quãng đời còn lại đó là tài suy. Cũng có những người xuất gia vì lẽ không còn có ai thân thích để nương dựa, đó là thân suy. Thông thường đều do bốn sự suy vong này mà xuất gia. Nhưng sẽ tôn giả tuổi còn thanh xuân, tóc đen nhánh thì không phải là lão suy, da dẻ hồng hào, tôi chứng tỏ sức khỏe không đến nỗi nào, thì đâu có phải là bệnh suy. Tôn giả xuất gia từ một gia đình thượng tộc giàu nhất vùng này thì đâu phải là tài suy. Song thân còn đủ, các bà vợ đang mong chờ thì cũng không thể gọi là thân suy. Vậy tôn giả xuất gia vì nguyên nhân gì? Đại vương, tôi xuất gia vì bốn điểm thuyết giáo của đấng đạo sư mà tôi đã thấy đúng như thật. Thứ nhất là ngài dạy mọi sự ở thế gian này đều là vô thường. Nghĩa là sao? Xin tôn giả giải thích. Đại vương, như thân thể đại vương đó, lúc nào cũng như lúc nào, hay mỗi lúc mỗi khác. Như vậy chẳng đã hiểu, vả vậy thân thể là vô thường, đổi khác luôn luôn, rất là ở tuổi già như trọng. Năm nay đã khác năm ngoái, nói gì tuổi trẻ với lúc già thật khác nhau trời vực. Còn điểm thứ hai là gì thưa tôn giả? Thứ hai là vô hộ, vô chủ, không ai giúp đỡ mình được, không có chủ tể, không có chủ tể. Sao lại không? Như cảnh đây biết bao nhiêu người phò tá, cảnh là chủ cả nước, muốn chi được nấy, làm sao tôn giả lại nói như vậy? Đại vương có thể đem cả tài sản ngay vàng để thuê mướn người khác đau thai, giả thai, chết thai cho đại vương được không? Cái đó thì không được. Ví như đạo vương tạo nghiệp ác, phải đọa địa ngục. Đại vương có thể nào đem tài sản đúc lót cho Diêm Vương để khỏi đọa, hay chính mình làm mình phải chịu? Đúng vậy, mình làm mình chịu, không thay được. Thế trẫm đã hiểu, vô hộ, còn vô chủ thì sao? tôi xin lỗi quý vị nha, tôi bị chạy một hàng chữ, để rồi tôi tìm lại nha. Ví dụ đại vương tạo ác nghiệp phải đọa địa ngục, đại vương có thể nào đem tài sản đút lót cho diêm vương để khỏi đọa hay chính mình là mình chịu? Đúng như vậy, mình là mình chịu, không thay được. Thế Cẩm đã hiểu rõ vô hộ. Còn vô chủ thì sao? Đại vương có thể làm chủ cái thân xác để vương được không? Bảo nó không được bệnh, không được già, không được chết, nó có chịu nghe chăng? Bảo cái tay đừng rung, cái chân đừng quỵ, mắt đừng lờ, tai đừng loạn được không? Đại vương có thể nào bảo cái thân đại vương khi nó đang đau, khỏe mạnh trở lại được không? Và đại vương có thể biết khi nào thì nó đau, khi nào nó chết không? Đúng thế. Quả chẳng không thể làm chủ được cái thân này, dù chẳng đang làm chủ cả quốc gia. Còn điểm thứ ba là gì, thưa tôn giả? Thứ ba là trên thế gian này không có cái gì là của mình. Ủa sao tôn giả nói vậy? Chẳng có biết ba, chẳng có biết bao nhiêu là kho tàng châu báu giang sơn đóng góp nội đều thuộc về chẳng. Nói gì đến vật, ngay cả đến người chẳng cũng sở hữu, từ quan đại thần lớn hết trở xuống, chẳng sai đâu chạy đó, sao lại không sở hữu? Đại vương, khi đại vương nằm xuống, ngài có thể đem tất cả kho báu giang sơn của âm phủ để tiếp tục sử dụng, hay phải giao lại cho kẻ khác? Còn mình chết hay không, đại vương có thể tất cả đình thần quyến thuộc dân chúng cùng chết qua bên kia thế giới để đại vương tiếp tục làm chủ, hay đại vương phải ra đi một mình để người khác thay đại vương trị vì thiên hạ? Xưa hiền giả đúng thế, chẳng không thể nào mang theo cái gì khi chết mà phải chết một mình, trơ trọi để giang sơn này lại cho người khác, thảm thương thay. Còn điểm thứ tư là gì, xin tôn giả hãy giảng. Thứ tư là thế gian này thật thiếu thốn, thèm khát, nô lệ cho dục vọng, tham lam không thể không bao giờ đi. Nói vậy chậm nghĩ, đúng với người thường, chứ chậm đây mà còn thiếu thốn thèm khát cái gì? Vì chậm muốn gì cũng có, đâu còn thèm gì nữa. Đại vương, giả sử bây giờ đại vương được tin phi báo các đội tuần tiểu rằng phía đông có mỏ vàng, phía nam có mỏ dầu hỏa, phía tây có mỏ kim cương, còn bắc hiện có một thứ giàu có, đất đai phì nhiêu mà ông vua trị lọ đê tha cai trị mất lòng dân, nên sự phòng vệ rất lạnh lẽo, thì đại vương nghĩ thế nào? Thưa tôn giả, sẵn sẽ hội họp bình thần các công tác cho vị này phụ trách khai thác mỏ vàng, vị kia đào mỏ kim cương, vị nọ tìm cách khoan mỏ dầu. Còn đối với các xứ thứ giàu thì phiền nhiêu dễ chiếm ấy, chẳng sẽ xài võ hoàng cử binh tới chiếm để mở mang bờ cõi. Đại vương, đó chính là sự thèm khát. Núi thang không đáy là đại vương, người đã có một nước thì thèm chiếm thêm nước khác, để cho có kẻ vô sản thì thèm bắt con vịt con gà của hàng xóm đem về làm của mình. Đại vương kết tội kẻ trộm một bỏ tù nó mà quên rằng chính mình là kẻ trộm lớn nhất, thì mưu tính như vậy. Do đó mà Phật dạy thế gian luôn luôn thiếu thốn, thèm khát, nô lệ cho lòng tham và dục vọng. Thầy thay, bạch tôn giả, quả như lời tôn giả, bốn điểm thiếu giáo của Đức Đạo Sư thật vi diệu, lành thay Đức Thế Tôn, tập sinh quy y bậc A-la-hán chánh đẳng. Chấp giác xin cáo từ tôn giả, đệ vương xin từ biệt. Ồ, có người bót lên trên diễn đàn, cây lá dừa bót lên diễn đàn, tôi không biết tôi đọc ở trong kia hả? Vừa đọc vừa mà, kính thưa đại chúng, chắc bây giờ là không có ai chấp nhận để thương nữ Hamaka Kari. Kính thưa đại chúng, bây giờ thôi tôi trả tiếp lại cho bây giờ vào nhà nha. Cảm ơn quý vị đã, quý chúng đã lắng nghe tôi đọc.
Thank you. Về phúc lành ta chúng ta đã có thể
giải quyết được hơn nữa.
Thứ gì à?
Ở đây biết một ngày nhìn vô lý duyên khởi và mở đồ là chú đế. Tôi chúng ta thấy rằng mắc xích nào cũng vô lý duyên khởi, ở đó nó cũng là khởi nguồn của sự khổ. Và bởi vì chúng ta mới có 12 duyên khởi, không đơn giản chỉ là pháp này sợi với pháp kia, mà pháp này còn có ý nghĩa là nó tạo ra toàn bộ cái con người. Nếu mà nó không có tác dụng tạo ra toàn bộ con người thì nó không có đóng cái vai trò như là một bác sĩ. Ví dụ như là họ duyên cho ái, nếu không có họ thì không có ái, cũng không có khổ, không có hưởng bên trong. Nó kêu một loạt những cái phía sau đó. Như vậy chính là một sự chứa mà nó có ảnh hưởng cộng đồng. Ở đây một điểm khác liên quan đến sự quán là chúng ta có hai cách. Một cách là mình nhìn vào nguyên nhân của vấn đề, một cách mà và chúng tôi nhìn vào lợi pháp của vấn đề. Giả sử như chúng ta khổ vì hận thù tranh chấp, và mình biết rằng tất cả những tội khổ mình do cái sự cố chấp mà ra, và nếu mình muốn ngược lại, giả sử như mình không có tranh chấp, không hận thù, thì tâm mình nó không có khổ. Cái đó quan trọng là tại vì sự việc nào cũng có hai cái chuyện. Một cái nhìn ở cái thực trạng tiêu cực của nó, tôi được chúng ta cũng sẽ nhìn cái tích cực ở cái bị chấm dứt. Thứ thực sự đã không thể hôm nay chúng ta tiếp tục một phần của Phật cũng kinh rất kỳ quá. Và cái bài hôm nay thì chúng ta tiếp tục nói về một cái mắc xích khác của lý duyên khởi, đó là khổ. Chữ ái định nghĩa là khao khát, truy cầu, thậm chí chúng tôi dùng chữ dính mắt. Nhưng mà thực sự khi mà chúng tôi dùng chữ dính mắt thì chúng ta đang hiểu rằng một sự bám víu vào dính mắt nó nhỏ để ở cái chừng mực nào đó là ái. Nhưng mà khi một cái sự bám víu vào dính mắt một cách sâu xa đó, thì nó là thù. Có lần chúng tôi cho một người bàn về tiếng Việt, ở trong đó có những sĩ gì một cái người sai chưa, như sao rượu, một cái người nghiện rượu, và cái người nát rượu. Thì chúng ta thấy một người say rượu, họ uống rượu vào, rồi uống quá chén, thì nó mới say sưa, nó mới là say sưa. Nhưng mà đến chỗ nào đó mà uống rượu mà không có rượu không được, phải có cái được này, thì nó thông qua ra nó nhìn rượu hay là nhìn rượu. Nhưng mà rồi đi xa mức độ nữa, để dùng cái chữ mà đôi khi chúng ta ít nghe nói là bị nát rượu, có người không có rượu thì tay chân lẫy đẩy, không có rượu thì nó tạo ra những cái biến chứng này, phải có rượu vào tương đối nó ổn định thành nhau. Cái đó là đã đạt đến mức độ nó cao quá rồi. Thì thiếu gì thì khổ. Nó khác với cái ái là gì? Là cái tính là đậm đặc của nó, cái tính bám víu, cái tính cố chấp. Nhưng chúng tôi nói rằng một người sai rượu không biết gì, đó là người gì rồi? Một người nghiện rượu không biết cái sống người nát rượu. Thì có những thứ trong đời sống sẽ có thích. Ở đây có hai cách nói về thủ. Không có có gì mà ái thì phải xóa rồi ái. Sắc thân khí bị xúc phạm lấy xóa cảnh. Thế nghĩ mà có cái tình huống này là tự gì? Chúng ta nói về xúc ích thì chúng ta nói là có nhãn thức sự, ý thức, tỷ thức, thị thức, tâm thức và ý thức. Ở đó là thọ đó, để trong bản chữ Hán có để là nhãn thức sự là thọ, ý thức sự là thọ. Thì cảm thọ từ sáu căn sáu thức mà ra. Thọ sân ái thì cũng định nghĩa là có sáu thứ chung điểm như vậy, là sắc ái, thân ái, hương ái, vị ái, sắc ái, pháp ái. Thì khi mà nói đến khẩu thì cũng dựa theo sáu ái đó, đó là sáu cảnh của đời sống. Chỉ cần phải có những người ở trong đời họ rất nặng về sắc, ví dụ là cái đẹp của người khác phải hay cái đẹp của người mỹ thuật hay cái đẹp của một căn nhà hay là đẹp của màu sắc, họ cố chấp vào cái gì đó, họ bám víu cái gì đó, hay là ảnh sắc còn trong đầu đó là cái đúng động của người gì. Đó là phần thứ hướng trong đời sống. Hoặc giả là có những cái âm thanh mà nó trở nên sân quen, nó mới ngủ được. Nhưng mà chúng nó sống chạy chúng gió theo con tôi. Thế thì chúng ta cũng tu sửa thủ ở quan sáu cảnh như vậy, sắc sinh khí hỷ xuất phát. Giống như là chúng ta nói về ái vậy, vì thủ cũng có một cái phần khác phân tích khác và bốn thứ là nhập thủ, tiến thủ, như tâm thủ và ngã tập thủ. Thì chúng mình những cái cảnh dục như là sắc đẹp tiếng hay mùi hoa vị mùi thơm mùi hoa sụp lại thì nằm ở các dịch vụ này. Ở đâu nhiên thứ gì dục chỉ cho những cái khoái lạc, những cái gì tăng trưởng và ham muốn, những cái gì mà chúng ta cũng được hết, cái gì như là sắc đẹp, tiếng hương, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc, những cái tư duy mà chúng ta đã gọi là khả nghi khả ái, tức là sắc không chỉ bị xuất phát. Bây giờ chúng ta nói đến dục nghĩa là khổ, thì bằng hành của chúng ta hồi nãy là có những thứ mà chúng ta gọi là yêu thích. Cái yêu thích nó chỉ là một cái phần là ái thôi. Thì đối với những như là người xưa khi mà những cái mặt tôi như là ai tôi mới giới thiệu được thì chúng ta thích, tại vì họ chúng tôi thấy điện thoại nó không có được nhiều thì chức năng để sử dụng, vì có điện thoại cho mình chức năng sử dụng và nó hơi tiện hơn thì thấy là thích. Nhưng mà rồi bây giờ thì do chúng ta dùng nó quá nhiều và do nó quá tiện lợi, nó quá lợi trong đời sống, có những người mà nói rằng không thể nào tưởng tượng mình đã có thể sống một thời gian dài trước kia mà không có điện thoại, đã có thể sống một thời gian dài mà không có internet. Và những người internet và điện thoại nó có thể cái gì mà không thấy không có nó trong đời sống, mình cảm tưởng như là nếu không có điện thoại, không có internet thì mình chết rồi. Thì sẽ cũng sống được, chứ không phải không được. Rồi chúng tôi mới ra Mỹ thì quý vị mỗi lần mà đi tìm nhà của Phật tử, đi tìm trên cầu An hay cầu chẳng hạn, thì họ chỉ những con đường lớn, nó xin lái xe đến từ số 10, rồi ra cái xích như vậy, rồi ở chỗ đó gặp cây xăng đó, rồi xin đổ xe đó, rồi xin gửi cho tụi con hay tụi con ra. Thế lý do là không có GPS, đi tìm nhà rất là khó. Và nếu mà không có điện thoại cầm tay, tôi mới ghét cây xăng, vì cây xăng có điện thoại công cộng, bỏ tiền vào trong đó gọi điện thoại kiểu vậy. Tôi cũng sống được, tôi sống 10 năm như vậy chứ không phải sống, chứ tôi lại được sống thời gian dài đó. Bây giờ đi ra đường chạy 15 phút là nhớ điện thoại bỏ quên ở nhà, phải gây về nhà, để cái điện thoại nó cần quá, quá cần. Ở trên điện thoại nào là liên lạc, nào là GPS, nào là internet, từng tìm cái gì mình tìm ra, từng định vị cái phương hướng nào mình đi thì mình đều có thể tìm ra. Nhưng mà trở thành một cái nó không còn là một cái gì bản kỳ nữa, không còn cùng người đồng hành nói một người phụ tá một cái gì đó mà cũng thấy không có được. Chúng ta thực sự đã quá lệ thuộc vào những phương tiện như vậy. Nếu để mà chứ tôi nghe một người nói đùa, họ nói là không biết trên khỏi trong phương cực lạc nó có thực sự hạnh phúc không, nhưng mà ở trên đó hình như không có internet, không có mà tôi không biết mình lên trên nó có còn vui không. Thì thực sự chúng tôi cũng có, chúng tôi cũng nghĩ rằng nó không phải là chỉ là một câu nói sơ hài như thực tế đó. Chúng ta đã nhìn internet có rồi, khi mà lên trên tôi không được lạc mà nghĩ là internet thì nó chỉ nó cũng tốn, nghĩ cái tờ đó là chúng ta hấp dẫn đó. Thì điều đó bây giờ chúng ta thấy là chúng ta có một số cái chất thủ, những chất thủ đó nó ăn sâu, nó như đậm vào trong lòng, rồi chúng ta khó bỏ, chúng ta khó bỏ. Đối với sáu cảnh, chắc tình khí tự sự, có những người trong chúng ta chắc tình khí gì đâu. Có người sống sao cũng được như một cái bản nhạc sống không nổi. Có người sống nó phải có cái mùi hương rồi, như là cái thuốc hay là nước hoa. Có người sống phải có một số đặc biệt gì, ví dụ như là mình sẽ ăn món gì đó, không ăn thì cả tháng chín không được. Nhưng mà người sống là thế của thơ, trở thành một thí sĩ ở trong cảnh giới thơ nó không có không được. Và tất cả những thứ đó ở mức độ bình thường thì không sao, nhưng mà nó quá sâu đậm rồi thì ở trong hiện đại chúng ta khó tổ chức. Với trong hiện đại chúng ta có gì không phải quan được, tôi rất là khó. Và thứ gì sau khi chúng ta nói dịch vụ thì chúng ta nói một thứ khác nữa là kiến thức, quan điểm, cái nhìn. Chính cái quan điểm của đời sống nó xác lập được chúng ta là ai, đang đi đâu. Và chúng ta là gì? Đức Phật dạy dạy rằng một ở trong những cái nguy hiểm của tiến thủ là sự cố chấp thật, chỉ có đôi là đúng, và cái tất cả đều là hư vọng. Chúng tôi có từng nhận được rất là nhiều câu hỏi của Phật tử. Người đứng dạng trai ăn mặn, thật ra chúng tôi phải thực sự muốn trả lời được chuyện này. Nhưng mà chúng tôi phải nói là cái vấn đề không phải là ăn chay hay mặn là tốt hay là không tốt. Vấn đề là cái kiến thức của chúng ta, cái quan điểm của chúng ta. Ví dụ như là nếu chúng tôi ăn chay là một điều rất là tốt, biết là ở công ty thế giới ngày hôm nay, nếu chúng ta đặt kỹ thông tin thì tâm bản với Phật thầy khuyên là chúng ta nên tránh sát sạch. Một trong trường hợp là bắt buộc phải ăn cái gì nó liên quan đến những thứ gì thật ra thì nên tin đủ cái gì là khởi tâm của mình, là không thấy, không nghe và không nghi. Và chúng ta cũng thấy được một điều là biết tập lại, đó là người khuyên tất cả chúng ta trong lúc mình ăn, mình nên ăn với một chút. Và trong đời sống này nó ta có bao nhiêu thứ là vô tình hay cố ý thì chúng ta dễ không nghĩ. Nhưng đối với chúng tôi nó không vấn đề. Liên quan đến sự tốt chắc vấn đề đó là chúng tôi sẽ có nhiều người tin là chỉ có những người ăn chay mới có tâm từ, và những người không ăn chay là những người sống không có tâm từ. Chỉ có cho đó là sự tốt. Tại vì chúng tôi muốn nhiều lần văn hóa, và có những lần văn hóa ở trong quân xã thì đang giết thích ăn chay, nhưng cũng có những người rất là tốt, có rất nhiều người tự tâm. Và chúng ta nói là chỉ có những người ăn chay mới có tâm từ, còn những người khác không có tâm từ thì cái đó là chúng ta cũng thế là chúng ta cũng có cái tố chất là ví dụ như người ta ăn chay gì được 80% người Ấn Độ là ăn chay, nhưng mà vì số họ cũng đông, dù như chúng ta là họ không có gì được. Hoặc giả là người ta nói ăn chay là tốt cho sức khỏe hoàn toàn, thì bác sĩ hữu cho chúng ta biết rằng đa số những cách ăn chay của chúng ta không tốt cho sức khỏe. Một ít người nào đó họ thực sự biết ăn chay mà họ đi nó không có tiền thì cái sức thức ăn của họ nó mới lành mạnh. Chúng tôi cũng nghĩ rằng nếu mình ăn chay thì cứ ăn chay, như bảo rằng mình ăn chay mình khỏe mạnh hơn người không ăn chay thì chịu mất thì sẽ phải. Để có gì người ăn chay họ trị rất nhiều cái bệnh, thậm chí có người nhiều người nói rằng mình ăn chay mình có đi đủ rồi bỏ ra thì mình cũng bị chết không bị sống cả. Thế nó càng là một cái sự suy đoán thật thú được. Ở đây chúng tôi nói với người phải là cái này đúng với chưa đúng với chưa không quan điểm. Cái quan điểm là Đức Phật là chỉ có điều này là đúng tất cả mọi người khác là hư vọng. Cái đó là vấn đề. Tại sao vậy? Chúng ta có bám dí vào một điểm nào đó và chúng ta phủ nhận với tất cả những điều khác. Cái đó là quan thiết. Cũng như thưa quý vị, hồi chúng tôi còn nhỏ sống ở chùa với anh em, có nhiều khi còn nhỏ mà người cũng nói rằng ở trong những thứ tiếng mà mình thấy nhiều là tiếng Bali hay là tiếng chữ Hán hay tiếng Anh này nọ đó mà mình biết, không có cái tiếng nào ở trên thế giới mà học mà dễ mà dễ đọc dễ nói dễ biết như tiếng Việt hết. À, tiếng Việt mình nói sao thì biết như vậy. Nói anh đi chợ thì biết là anh đi chợ, và văn phạm cũng đơn giản, không phải văn phạm nói cũng được. Chứ còn giỏi chúng tôi cũng tinh thần cái gì cũng được. Nhưng mà sau này đi ra nước ngoài gặp mấy ông chồng Mỹ thì cũng tiếng Việt rồi. Ông nói là phát âm chắc khỏi người là nặng, phát âm nó chặt lưỡi khó, khó phát âm quá. Thì mình nói rằng mình lấy lên trong cái việc thấy cái việc là dễ, cái chuyện là đẹp, nhưng người khi khác họ học cũng qua khó khăn của họ. Nếu chúng ta không nên chủ quan hoàn toàn, chúng ta là người Việt Nam, mình thích cho ăn Việt Nam thì chủ quan khó khăn bình thường. Mình là người Việt quen với ăn Việt, nhưng mà mình nói rằng chúng Việt là ăn Việt rồi nhất trên thế giới, không thể ăn nào ngon bằng, thì thật ra cái đó là không được đi. Cái đó là một cách để phân tích. Quan trọng cái đời sống này có khả năng biết lắng nghe, biết học thuộc. Thì bây giờ cái gì đang của chúng ta thì tôi tự hào là mình là đỉnh cao của trí tuệ, tự hào là mình thế này thế kia. Nhưng mà thứ gì chúng mình thấy những Việt Nam mình giỏi, người Việt Nam giỏi, những Việt Nam mình nhất, nhưng mà muốn chúng ta cứ lờ hoài ở cái gì này, nếu mà mọi thứ ở cái đấy thì chúng ta thì chúng ta nó không ngờ không khổ gì đấy, thì chúng ta cũng nó thay đổi cái gì, cũng như Đức Phật thầy dạy rằng có những chiến thắng trong cuộc đời này có nhiều chuyện đau khổ, có nhiều chuyện tình nguyện, nhưng mà nỗi đau khổ đó không làm gì chúng ta. Đúng vậy, cái đau khổ nó không làm cho chúng ta thay đổi cái gì được. Chúng ta ơn rất là quá. Cái đó là sự gì? Nó lấy dụng sao? Phải là không lấy dụng. Tất cả đều là quan điểm. Rồi quan điểm mình bám dính rồi nè. Thì thực ra là cho mình khổ, làm cho người khác khổ. Nhưng mà chúng ta không thấy được rồi. Chúng ta hoàn toàn không thấy được là cái gì của mình nó có vấn đề và đôi khi mình phải thay đổi. Sức ma cho chúng ta là ngày nay cái nền giáo dục hiện tại hiện đại đó, nó cũng cho chúng ta cái tính cách là đa dạng. Hồi xưa thì cái gì suốt cả bao nhiêu thế kỷ, ông cha của chúng ta chỉ biết có một chuyện thôi, gọi là kẻ sĩ là người Phật học. Đó học sinh là biết tiếng Trung ngữ kinh, biết làm thơ. Đến lúc mình nghèo, đến lúc mình lạc hậu, không lo, không có gì mình nghĩ rằng có gì quan trọng với khoa học kỹ thuật, tới những chữ nghĩa, cứ bàn tới tận lưu chữ nghĩa thôi, không có biết được cái gì hết. Mà nếu chúng ta nói lớn, cùng vừa nghèo vừa yếu, nhưng mà vua thì lập ra tăng đàn, lập ra tao đàn, thì tới ngày cái xem là biết chữ nghĩa rồi là hiểu được. Ngay cả cái gì chúng tôi sống ở trong chùa, có nhiều khi bao nhiêu thế hệ chỉ đăng chỉ biết câu chuyện là học thôi, và nghĩ học như vậy là đủ, không cần cái gì khác nữa. Chỉ đăng không được hướng dẫn là sao để làm trụ trì, chỉ đăng không được hướng dẫn là sao chăm sóc sức khỏe, chỉ đăng không được hướng dẫn thì làm sao cắt người cải thiện người ta, không có gì hết. Cứ tới hồi chỗ chỉ học thôi. Chúng tôi sang một vài nơi đó, như là ở bên Thái Lan đó, thì biết là một cái vùng giáo nghiệp lạc hậu đến nỗi mà chỉ riêng học tiếng Phật, tiếng Bali thôi đó, học chính là học cái bài viết đó, học chính là mà chính là nó rất là quan trí. Ở bên Mỹ chính là mình học ra bác sĩ được, không có bên học đỡ ở Mỹ mà bên sĩ học chính là hết. Nhưng mà nó cũng là một cái sự bảo thủ, điều đó quá quan trọng và học sinh làm rất là nhiều, tốn rất là nhiều thời gian, tốn rất là nhiều năng lực ở trong tuổi trẻ của chị đang để chị ơn một cái học, học ra học chính tạng thôi. Thế thì nó ra trường là chỉ dễ tính tụng chính tạng thôi chứ không giỏi gì hết. Nó khổ của chúng ta. Đôi khi, dĩ nhiên là những gì chúng tôi nói là những gì tu sĩ học chính tạng là điều tốt, nhưng mà chúng ta cần học những thứ khác. Ông bà chúng ta cũng vậy, ở miền quê mà chúng ta ở, có nhiều khi được vừa học ra chúng ta rồi về nhà nấu một cơm cuộc sống không có nghề nghiệp gì hết, giảng báo cô cha mẹ thôi. Bởi vì mình lấy cái nền giáo dục của tay mà áp dụng những gì của ta, và cái nền giáo dục nó thật sự nó không giúp ích gì. Trong lúc đó ở xã hội châu Phi, người ta đã thấy điều đó, họ cải thiện, họ cho những công nhân thí điểm học đến 16 tuổi và hai cái năm sau cùng nếu học được, học được không học, học nghề nghiệp, và những nghề nghiệp đó đem ra kiếm cơm được, những nghề nghiệp đó có thể mưu sinh được. Chúng ta có nhiều khi học ra tốt nghiệp đại học rồi cái kiếm cơm được, tại vì sao? Là chúng ta quá cố chấp và không được dùng một chữ nghĩa, là giáo dục không có sử dụng. Thì ở đây phải nói rằng tất cả đều là do được kiến thủ. Cái kiến thủ ở đây nó là một cái quan điểm mà nó không cho phép chúng ta thay đổi, không cho phép chúng ta thất nghiệp. Thì thường mình có những cái này hơi ít bây giờ về kiến thủ thôi, đủ cái gì đấy cũng như khi chúng tôi làm việc
có những gì chúng ta còn cách nói. Và nghĩ một cách nói hay, nói hoài không thay đổi. Mình nói tiếng đông như vậy đó. Chúng ta đi trở lại cái câu là hôm nay cái gì đến đây, chúng tôi rất là cảm ơn. Không biết nói gì hơn là xin được bày tỏ lòng cảm ơn quý vị. Cái câu không biết nói gì hơn là cái câu mà không có ai nói. Tại sao phải nói như vậy? Mình nói ít cũng được, nói gì cũng được. Nhưng tại sao mà nó không nói, không biết nói gì hơn? Nhưng một dư ý là người Việt Nam thì chúng ta thích nói câu đó. Bỏ tựa ra nó không được, bắt buộc phải có câu nói đó. Nó cũng là một sự cố gắng. Muốn nói thì cứ nói, nói ít cũng thì cứ nói, nhiều nhiều cũng cứ nói. Chứ cần phải lên không biết nói gì hơn. Và cái chuyện thư gửi cũng vậy. Không có lấy được bao nhiêu câu, nhưng mà tôi ông này bà chưa đưa đấu tôi đưa trước hậu thất một xin đưa nè. Rất là mất thời gian. Nó cũng là một cái mà chúng ta cần phải kiến tập cho chúng ta. Chỗ trong đời sống này phải nhìn nhận rằng mình muốn thay đổi rồi. Nó phải là nó phải là một cái mạng lớn lắm rồi. Họ phải thay đổi chứ. Rất là khó. Chứ cái đặc điểm bản thân là ở Việt Nam biết bây giờ có nhiều khi người ta mua được một cái loại vũ khí gì đó như một chiếc tàu hay là tàu ngầm hay hỏa tiễn gì đó thì người ta thường xuyên những cái câu, những câu rất là xấu, ví dụ như là cái loại hỏa tiễn đó là rất là bảo vệ vững chắc một trời và một việc của Tổ quốc hay gì đó, mà nó nói đi nó lại câu đó. Chứ tôi nói trong xã hội đâu phương báo chí họ như vậy biết như vậy. Nguyên được cái đó thì cháu đưa được cái đó, cái tính năng nó như vậy thôi. Chứ mà ai mà lớn như vậy, nhưng tôi nói chúng ta quên nói như vậy. Thật ra thì những câu nói nó rất là vô nghĩa, nó có nghĩa gì hết. Nhưng mà chúng ta thấy nó hay thì chúng ta cứ nói hoài, nói đi nói lại hoài. Chứ không, chứ không có cách nói mà khác được. Tôi chỉ có cách nói thôi. Những chính trị ở đây, khi mà nói tiếp tục quan điểm thì chúng ta nên nhớ rằng chính cái quan điểm nó dẫn đến cái hướng đi của hành động và cái phương cách hành động. Và cái phương cách hành động đó là sự thể hiện. Hồi chúng tôi còn nhỏ đó, chúng tôi đọc sách của cụ Hướng Lê Trịnh. Cụ nói rằng cái người mà biết tâm, một trong những quan trọng là biết tâm sáng. Cái tâm sáng đó là sao? Để cho người đọc có thể hiểu rõ, biết rõ là mình muốn gửi lắm, muốn diễn đạt gì. Nhưng một cái gì người đó, họ là không thích biết tâm sáng. Họ thích cái sự cao kỳ, họ thích cái khó hiểu. Có khi họ viết bộ đoạn 2-3 trang mà mình đọc không hiểu cái gì hết, mà họ cảm thẳng gì về điều đó. Cái đó nó cũng là một sự quản lý. Nó là một sự quản lý. Cái chính của chúng ta là nó phải có một cái gì đó mà chúng ta xác lập rõ ràng là mình muốn gửi gắm cho người khác cái gì, là mình nói gì rõ ràng. Nó có rõ ràng, nó có sáng sủa hay không. Thì muốn thay đổi gì đó phải thay đổi quan điểm. Và chúng ta chỉ có điều thứ ba mà chúng ta nói đó, ở đây đều rất là dưới cấp thủ. Dưới cấp thủ ở đây được xem là sự quốc sắc và những cái giá trị của nghi lễ của chính người. Dù điều này đó thì quyết tập là vị đại sư có thể nói là từ từ rất xa xưa đã cảnh báo cho chúng ta những cái những cái tin tưởng, những tin tưởng đó nó không có căn cứ, nhưng nó là ăn chặt ở trong tâm cảm của con người. Thế thì nói như thế gì là một sự vương giải phần đất nhân. Nhân là một ở trong những bốn thứ mà mình cũng dùng hương đang ra quả rất là dịch hương. Nếu mà muốn thắp hương một cách vừa phải thì cái thọ sự nó đẹp, nâng cao được cái cảm giác thiên nhiên của chúng ta. Nhưng mà nếu mà mình nghĩ là mình thắp hương càng nhiều á thì biết Phật và thần thánh càng chiếm hơn nhiều, và nó nghèo nghèo một bó có một đế, tức giàu một bó có một đế, tức là mình giàu thì đốt nhiều, nghèo ở đốt ít, giàu một đế hơn. Nhưng mà nghèo mà muốn hương nhưng mà giàu thì mình làm hương một bó, và chúng tôi thấy cái gì hương họ đúng. Mà hồi nhỏ chúng tôi hương có một vị sư, thật sự thường quan nhiều sư mất rồi, sư nói chúng tôi rằng tu hành thành Phật một hồi đó họ đốt nhanh thì tội nghiệp lắm, họ đốt sau một khối lên ngôi cũng chưa thất vọng. Mình có nghĩ rằng mình phải thắp nhang và thắp nhang phải nhiều hơn như vậy mới là linh thiêng, thì cái đó nó cũng là một cái pháp thủ. Thế thật ra có gì khi mình nguyện cái gì đó muốn được cái gì đó rồi nguyện mình tạo ra. Thế nên mọi người suy nghĩ kỹ là cái chuyện mình tạo đâu mà như tiếp nó có giá trị gì cho chuyện tạo đâu, chứ mình quen như vậy thôi, quen như vậy mà mình tạo đâu. Giống như là lúc tập này này rất là thích người ta tạo đâu với xã hội, mà mình quen cái gì mình tạo đâu với lúc tập vui đâu nó không làm gì khác, cái ý nghĩa mình chỉ nghĩ là mình tạo đâu là quan trọng như vậy. Nhưng tôi thường thì nó có nghĩa tới rất lạ luôn, lạ lắm chứ. Đúng rồi, ở khắp nơi người ta bắt đầu báo động, số cái thực hành nó có cái tính lượng, nhưng mà bên ngoài nó rất đẹp, nhưng mà thật ra đôi khi nó cũng không tốt. Ví dụ phóng sanh, cái gì cho bên bộ trời quốc gia đó họ đều có những bản họ năn nỉ mọi người thập phương phật tử là bị thả rùa thả cá rồi đưa lên rồi thả vào trong một cái chỗ cái trật tự nó dơ nó là ô nhiễm, nhưng mà họ phải lùi xuống đó đủ đủ mà sao mà họ thấy này mình muốn bày tỏ cái niềm tin của mình vào chuyện phóng sanh. Nhưng mà thứ gì có lần chúng tôi đi qua bên núi Đà Sơn, là cái nơi mà tứ đại dân sinh của Trung Quốc, thì như vậy có cả hàng trăm người hàng ngày họ sống nhờ bằng những người là họ đi xuống dưới biển của mặt biển cả, rồi họ chạy qua trong bao ni lông, rồi du khách họ đi đến những nơi ở đó nó có những người như là cái âm khi hay là phạm âm động hay là tử thức quan như thế, những người mà họ tử thức quan họ nó có liên quan đến thức quan thân bồ tát này, thì người ta mua người ta mua những cái gì đó họ sẽ thả họ phóng sanh. Như vậy cái gì cái chuyện phóng sanh nó trở thành một cái gì quá thường quá quen thuộc rồi, thì cũng hàng rất dài những người họ bán cá bán rùa bán gì đi họ để cũng được rồi. Đừng cứ lên mình tự giá mình mua đem đi. Thì thật ra nếu nhìn cái sự phóng sanh nó cũng đẹp, nhưng nếu nghĩ cho chị thật ra đó là cách để mà mình khiến người ta đi bắt lên đời để bán, để nó tạo tạo thành một cái thị trường. Một cái thị trường mà nó thật sự nó có lợi cho, nó có lợi cho người làm là người phóng sanh, mà nó có lợi cho biết con cá con người á, mà nó chỉ khuyến khích người ta đi săn bắt nhiều để phóng sanh thôi, để bán rồi. Thì nếu chúng ta có một chút suy nghĩ thì chúng ta thấy rằng cái việc đó là sự rất có lợi. Và chưa chắc là chúng ta đem bao nhiêu cá, bao nhiêu người mình thả vào trong cái hồ nhỏ nhỏ trong chùa đó, mà nó có mang lại cái gì đó lợi ích cho con vật đấy nữa, có cái nhìn mới đi nữa. Đời Đức Phật còn đại thế cái thứ gì, xã hội Ấn Độ đã phát triển về phương diện tín ngưỡng ở cái mức độ mà có thể nói rằng không thua gì cái sự tín ngưỡng ngày nay, bao nhiêu là niềm tin, bao nhiêu là thứ tín ngưỡng dân gian ở trong kinh mục, đặc biệt là trường kinh mục chúng ta đọc, có những người học mình cái chi, có những cái tự mình thực hành đủ thứ chuyện này. Và khi mà Đức Phật ra đời, là Đức Phật ngài dạy cho chúng ta biết rằng đó chỉ là một thứ dưới tầm thủ đó, không lợi lạc gì cho đời sống. Và chúng ta phải rất là cẩn thận, tại vì ngay cả người Phật tử biết đạo rồi, có đôi khi vì cái tính ngưỡng dân gian nó ảnh hưởng chúng ta. Chính những quý thầy, những nhà sư cũng ghi nhận là cái Phật giáo Việt Nam của chúng ta đã xa lệnh đạo Phật và đạo lão quá nhiều. Và cái lão mà đạo lão mà chúng ta nói tại đây đó, nó là những sự phát triển về sau này, chứ không cần biết của lão khác này. Nhưng mà thì đạo lão và đạo Phật, rồi đi vào đạo Phật nó bày ra quá nhiều những cái lễ lễ, những cái cầu tùy, những cái mà chúng ta gọi là tính ngưỡng dân gian đủ thứ này, thì chúng ta sẽ cẩn thận. Và sau cùng điều mà chúng ta đề cập hôm nay là ngã chấp thủ, tức là cái chấp thủ của tôi, của ta. Hôm qua thứ gì? Hôm kia sinh nhật, một cái sinh nhật của Hòa Thượng Huyền Diệu. Chúng tôi sang bên đó ở trong tư cách là độ người thân của Hòa Thượng Huyền Diệu, có phải xin góp ý về cái sắp xếp thế nào thì chúng ta ngồi sắp xếp cho thầy làm lễ thôi. Thì chúng tôi ra bên đó, chúng tôi gặp một vài Phật tử, họ có những cái đụng chạm của những chàng cửa, người thì muốn này, người muốn thế kia. Chúng tôi có thể nhận thấy ra là nếu mà họ làm không phải thực sự là họ muốn làm cho này, có thể thực sự họ muốn làm điều đó cho người việc, họ làm họ muốn là họ muốn chứng tỏ họ là ai, họ muốn chứng tỏ họ thân với họ thì như thế nào, là đệ tử thì đệ tử được hay là đệ tử giả chưa được biết. Thì nếu mình thấy là cái người nó có nhiều cái khổ, đôi khi những cái chấp đó người ta nghĩ là nó quan trọng lắm, nhưng nữa làm cho chúng ta khổ, làm cho chúng ta phiền thôi. Chấp thủ nó sẽ chấp thủ, tại sao Đức Phật thì thường dạy là chúng ta cần quán định người ta sắp, đâu không phải là ta, không phải là của ta, không phải tự giải của ta. Mà nói theo một cách nói khác đây là ngã sở mạng tự nhiên. Tại vì những cách đó làm cho chúng ta khổ, là được khổ gì vậy? Cái cuộc sống này người ta cứ nghĩ rằng quan trọng là mình được cái địa vị nào đó, hay là mình thủ đắc một cái gì đó, hay hoặc giả là mình hơn người khác cái gì đó. Nhưng mà thật ra những thứ là không quan trọng, quan trọng là sự thanh thản, quan trọng sự nhẹ nhàng của mình. Mình càng chấp thủ, mình càng đặt nặng là mình là ai, cái gì là của mình, hay là mình có đơn không có người khác ra sao, thì tự mình khổ với chính mình, tự mình khổ với chính mình. Sự hơi thua của đời sống, nặng nề của đời sống, sự đau thương của đời sống, tất cả điều đó nó lớn từ cái tác dụng liên quan đến cả giá sợ mạng sự biết. Nó lý do tại sao mà thỉnh thoảng bởi vì khi chúng ta đi xa, sống ở một phương trời xa lạ, có những ngày nghỉ hoàn toàn không biến tác cho công việc thì mình cảm thấy hạnh phúc. Như vậy rồi và thuộc vì những lúc đó chúng ta cũng tận lập việc với cái tôi, với cái ta, với cái của tôi, của ta, với sự hơn thuộc. Nhưng một khi và chúng ta để cho những thứ đó nó ăn sâu vào tấm lòng của chúng ta thì thật sự có vấn đề. Mình nghĩ là mình vui vì cái đó nhưng thực sự mình khổ vì cái đó. Mình nghĩ rằng cái đó nó làm cho mình được năng lực chúng ta rất là nhiều nhưng mình chỉ thích bởi vì chúng ta vô số khổ đau nhưng mình vẫn đặt chúng ta phải bình tĩnh bước như hai bước để thấy rằng chấp thủ như vậy nó không làm cho mình sung sướng, nó không làm cho chúng ta hãnh diện thật sự đâu, mà nó làm cho mình khổ. Mình phải nhìn lại lúc đó chúng ta phải chắp tay lên đảnh lễ Đức Phật một giác ngộ. Tại sao ngồi dạy chúng ta các con hãy nhìn thấy rằng sắc vẫn chỉ là vững thôi, thọ vẫn chỉ là thọ vững thôi, tưởng vẫn chỉ là tưởng vững thôi, anh vẫn chỉ là anh vẫn thôi, thức vẫn chỉ là thức vẫn thôi. Và nên quan sát mình chánh trí đúng là thực tướng như thế, đó không phải là ta, không phải là của ta, không phải là tư giả của ta. Bài học rất là khó nước, nhưng mà tất cả bài học của một Phật giác ở lại chúng ta. Nếu chúng ta làm được thì chúng ta ai thì chúng ta cũng mong mỏi hạnh phúc hết, nhưng mà chúng ta cũng chán khổ chứ thật sự mình không học cái hạnh phúc đâu. Nếu mà chúng ta cứ bị cái bóng của cái khổ thì mình rơi vào tình hai, thì mình rơi vào tình dũng đã sinh khổ rồi. Thì chúng ta gì đúng vậy, cách dịch thủ, kiến thủ, dịch thủ và ngã chấp thủ đó là nghĩ kỹ đó biết của đời sống. Đó là cái gì đó mà làm cho dẫn đến chúng ta đến những cái hành động, đến tạo tác, đến hành động tạo tác đó. Nó đã tạo ra vô số cái khổ đau sự sinh này. Bởi vì Đức Phật dạy rằng sao ở đời tất cả những sự khổ gì đó, cái khổ đó từ hữu mà sanh. Và một khi mà hữu thì còn thành khổ thì đạo thành, do hữu mà sanh thì hữu đạo thành, thì chúng ta thành tựu chánh trí, thì chúng ta thành tựu chánh trí được giác ngộ giải thoát. Đó là cái điều mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý Phật tử trong bài nói về khổ ngày hôm nay.
Xa thuốc lầm thai. Con Tâm Như tha mọt đại chúng trong gương, kính cảm ơn chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con. Đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát linh hồn.
giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã tâm thanh tịnh chúng ta. Kính cảm ơn chủ nhiệm ốp tướng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thông tâm thường lạc Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Tự Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bố Tha Giá. Đạo hữu, nguồn đức mạnh giúp tôi để kinh đi, đạo hữu. Vô thường có kinh đó không vậy? Vô thường để kinh vậy? Trời học có nói trước nha, bây giờ không có ai có kinh hết rồi. Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành Râm Phật Pháp Phú Tha Tham Ma xin phép được đóng râm trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam mô Bố Tha Giá.